cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1863, thật sự là cao, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nói xong lời này, đại trưởng lão mặt già đỏ gay. Lần này, minh chủ thật đúng là, hơi có chút vô sỉ mà, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không sợ minh bọn họ vốn không phải là một tổ chức cực kỳ vô sỉ hay sao? Bọn họ chưa bao giờ tuân thủ bất kỳ quy củ gì, minh chủ làm ra loại chuyện vô sỉ này thực ra cũng không có gì kỳ quái cả. Bắt đầu, nhìn cái gì vậy, cái tên xấu xa này, phi, thất tinh, thập nhất, tôi vô tội, tôi đi theo sư phụ tới đây nói chuyện làm ăn, ai ngờ đâu đại ca tôi lại là một tên tội phạm. Không lâu lắm, đám người Diệp Hoàn Hoàn và Tư Bá Ý đều bị đưa đi, bắt giải trình cặn kẽ tình huống hôm nay. Trạng vạng, đám người Diệp Hoàn Hoàn được thả ra. Trải qua điều tra, nhóm người Diệp Hoàn Hoàn được chứng minh trong sạch mà thế lực phi pháp do Tư Bá Ý xây dựng tại Hoa Quốc, hơn nữa còn tàng trữ phi pháp một lượng lớn vũ khí quân dụng, đã vi phạm luật hình sự của Hoa Quốc. Tư Bá Ý dù có muốn cùng Diệp Hoàn Hoàn lấy mạng đổi mạng, cũng không có biện pháp nào. Dù sao, Diệp Hoàn Hoàn đúng là không hề vi phạm pháp luật Hoa Quốc, cũng không hề tàng trữ vũ khí phi pháp, cùng lắm cũng chỉ có chuyện bắt đầu hơi lỡ tay đánh Tần Nhược Hy bầm dập mà thôi. Mà trong tình huống này, chỉ được tính là tự vệ chính đáng, còn không nghiêm trọng bằng cả đánh lộn ngoài đường nữa là. Tần Nhược Hy vốn muốn cố hết sức phủi sạch quan hệ giữa mình và Tư Bá Ý, nhưng cảnh sát Hoa Quốc lại điều tra một cách thần tốc, moi ra được chứng cứ trực tiếp cho thấy Tần Nhược Hy là tình nhân của Tư Bá Ý, hơn nữa còn nhiều lần làm chuyện phạm pháp giúp cho Tư Bá Ý. Tư Bá Ý tuyệt đối không thể ngờ được cuối cùng, mình lại có thể ngã vào trong vòng tay đầy yêu thương của cảnh sát Hoa Quốc. Đáng hận nhất kẻ tố cáo lại là người của Độc Lập Châu, Diệp Hoàn Hoàn. Tại Độc Lập Châu, Tư Bá Ý đã từng gặp qua đủ loại người, vô sỉ hay độc ác toàn bộ hắn đều từng tiếp xúc qua. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thể vô sỉ giống như Diệp Hoàn Hoàn vậy. Đời này cũng chưa từng gặp. Sau khi dẫn theo đám người thất tinh và bắt đầu đi ra khỏi cục cảnh sát, Diệp Hoàn Hoàn đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, khẽ mỉm cười nói. Từ trong chuyện này, các người học được cái gì? Để học được chọc được bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lập tức giơ ngón tay cái lên. Phải học theo phong tỷ, hèn hạ vô sỉ. Diệp Hoàn Hoàn, người con nịa nó, lâu rồi chưa bị ăn đòn sao? Phải biết ma lanh, thập nhất nói, tôi cảm thấy điều minh chủ muốn nói chắc là, có thể sử dụng ngoại lực giải quyết thì tận lực đừng tự mình động thủ, dù có vô sỉ một chút cũng không thành vấn đề. Tam trưởng lão sau một thoáng trầm tư liền đưa ra kết luận. Ác ý của tôi là không nên xúc phạm pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Tư Bá Ý chính là tấm gương. Diệp Hoàn Hoàn có chút lúng túng chỉnh lại. Vậy chúng ta đi bắt cóc, chẳng lẽ không tính là xúc phạm pháp luật Hoa Quốc sao? Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy mộng bức. Bắt cóc, nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn lườm bắt đầu một cái. Vậy cũng là do các người chói, cũng không phải là tôi chói. Cao, thật sự là cao tay. Bắt đầu đầy bội phục, lại nói cái kia sao có thể tính là bắt cóc. Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn mới thật sự là tội phạm. Chúng ta chỉ dùng một chút phương thức không chính thống để buộc bọn họ. Góc truyện audio.com, nhận tội mà thôi, còn nữa tôi đánh bọn họ sao, tôi mắng bọn họ lúc nào? Không có, đúng không? Diệp Hoàn Hoàn nói như đúng rồi. Vậy, cái gã Liêu Gia Kỳ thì sao? Bắt đầu tiếp tục hỏi, tiểu tử họ Liêu kia thả hắn đi hắn đều không đi, quấn quýt dính chặt lấy minh chủ, vậy sao có thể tính là bắt cóc? Hắn ta là cam tâm tình nguyện phối hợp với chúng ta. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Đại trưởng lão nói đúng. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Cách chương.